Dạ, xin đại chúng chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy 27 tháng 5 2006 và chúng ta đang có một khóa tu hàng tháng. Hôm nay cũng là ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch. Tức là nếu mà nói theo truyền thống của Phật giáo đó, thì Chư Tăng đã vào hạ được 2 tuần rồi. Thì theo luật của Phật thì mỗi năm Chư Tăng Ni phải có 3 tháng an cư kiết hạ. Thì ai mà dự một cái hạ như vậy thì người đó sau khi rằm tháng 7 thì được tính một tuổi đạo. Quý vị hiểu ý không? 3 tháng tu học thì tính một tuổi. Và ở đây, riêng tu viện của mình, vì hoàn cảnh các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni không có đủ túc số. Tại vì muốn an cư mà đúng pháp thì chúng ta phải có một số lượng các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni thì chúng ta mới làm cái pháp an cư được. Nhưng mà chúng ta vẫn có một cái tổ chức gọi là tâm niệm an cư. Thì có 2 cách an cư, phải không? Một là an cư theo chúng có kiết giới đàng hoàng thì khi đủ túc số. Có một cái an cư thứ hai gọi là tâm niệm an cư. Thì hôm rồi mình làm lễ Phật đản là ngày rằm xong, thì qua sáng sớm của ngày 16 âm lịch tháng 4 thì tất cả các vị xuất gia ở trong tu viện đã vân tập lên chánh điện để làm lễ tâm niệm an cư. Vậy cho nên hiện nay ở trong tu viện này, các vị tăng ni đang tâm niệm an cư 3 tháng. Thì quý vị thấy có một cái nội quy cho tâm niệm an cư, có một cái chương trình hẳn hòi hằng ngày làm gì cho thời gian 3 tháng này. Và dĩ nhiên năm nay mình lại có một cái Phật sự quan trọng phải làm, đó là tổ chức an cư tại chùa đây cho tất cả các tăng ni ở các nơi khác về đây. Thì khi đó mới kết giới an cư 2 tuần, làm có bài bản để mà theo cái truyền thống đó. Ngày xưa có những vị không có trở về cái trú xứ an cư kịp thì mới bạch lên Đức Phật. Đức Phật nói nếu trên đường đi mà không kịp thì tấp vào nơi nào đó và bắt đầu hướng chắp tay thành khẩn nói: con hôm nay chúng tăng an cư, con tỳ kheo gì đó cũng nương nơi gốc cây này mà an cư 3 tháng. Thì ở đây cũng vậy, cũng nói lên chúng con là tỳ kheo ni, sa di ni và hình đồng sa di ở tại trú xứ tu viện Trúc Lâm, xin nương Trúc Lâm Tăng Già Lam tâm niệm an cư 3 tháng. Vậy cho nên đó, trong thời gian này hạn chế những cái sự đi ra ngoài không cần thiết. Nếu cần đi là phải xin phép, phải thưa gửi đàng hoàng. Rồi xong rồi cần thì đi. Đi xong về là phải đúng giờ giấc. Như vậy đó. Cho nên là hiện thời có 3 tháng tâm niệm an cư. Cho nên ví dụ như có những cái trường hợp quý vị đến đây trong 3 tháng mà gặp những cái lúc đang ăn cơm quá đường, thì quý vị cũng có thể tham dự, mặc áo tràng đi ăn cơm quá đường với quý thầy giống như bác quan trai vậy đó. Hiện giờ là ở tu viện là mỗi trưa ăn giống như mà quý vị thọ bác quan trai ăn vậy đó. Quý thầy cũng phải mặc áo hậu trang nghiêm rồi dùng quả đường rồi đi kinh hành niệm Phật đàng hoàng. Và mỗi tuần các vị sa di và sa di ni có 3 lớp học. Thầy Pháp Hòa thông báo như vậy cho đại chúng biết, để khi mình trong 3 tháng này mình về chùa, mình cố gắng mình giữ cái tâm niệm của mình hộ niệm bằng cách là giữ trang nghiêm và thanh tịnh trong đạo tràng 3 tháng. Ít nhất phải là 4 vị tỳ kheo. Đó là ít nhất. Còn đây có 2. Không đủ. Tỳ kheo ni cũng không đủ. Phải ít nhất là 4 vị. Và bây giờ mình bắt đầu tiếp tục cái phần chúng ta học cái phần kinh có cái tên là Kinh Người Áo Trắng. Bây giờ đại chúng mở kinh trang số 2. Hôm trước mình đã nói xong 5 giới rồi phải không? Kinh này á chỉ nói có 2 điều. Một là nhắm tới 5 giới của người Phật tử. Thứ nhất là không sát sinh. Thứ hai là không trộm cắp. Thứ ba là không tà dâm. Thứ tư là không nói dối. Thứ năm là không uống rượu, hút thuốc, xì ke, vân vân. Thì đó là 5 cái giới căn bản của đạo Phật. Đó là 5 cái giới rất là căn bản. Đây là nền tảng của hạnh phúc. Bây giờ quý vị thấy ở trong thế gian này nè. Trong thế gian này đi vào tù thì những thành phần nào vào đó? Nếu không giết người thì sao? Trộm cắp, phải không? Không trộm cắp thì tà dâm, phải không? Rồi không không tà dâm thì gì? Xì ke, ma túy. Cho nên nếu mà mình tránh được 5 cái này thì sao? Mình đâu có vô trong đó mà ngồi, phải không? Và chúng ta thường nói rằng sống không vào nha môn, chết không vào địa ngục. Cái người mà sống như vậy là người có nhân cách. Và mình phải có một cái niềm tin vào 5 cái giới này. Tin cái gì? Không phải đem giới 5 giới này lên bàn thờ mình thờ. Cũng không phải mua một cái khuôn kiến cho thiệt đẹp treo cái phái quy y lên. Mà tin rằng 5 cái giới này có khả năng mang lại cho mình hạnh phúc, bình an trong kiếp này và trong kiếp sau. Phải vậy không? Cho nên đó là niềm tin của người Phật tử. Tin là như vậy đó. Và vì vậy cho nên cái đề tài của cái kỳ này, kỳ học này chúng ta đặt là niềm tin và nếp sống hạnh phúc. Nếp sống hạnh phúc là nếp sống chúng ta có điều độ, phải không? Có tiết độ. Nếp sống hạnh phúc của chúng ta là biết giữ 5 giới. Niềm tin của chúng ta là tin cái gì? Tin vào 5 cái giới pháp này có khả năng hướng dẫn cho mình. Bây giờ mình muốn xây hạnh phúc mà mình không có cái căn bản để xây thì làm sao được? Giống như mình xây cái nhà mà không có cái nền móng vững chắc. 5 giới này là nền móng. Cho nên ai mà muốn thọ thập thiện, thọ Bồ Tát giới, hay thậm chí sau này đi xa hơn là thọ sa di 10 giới, tỳ kheo ni, cũng phải từ 5 cái giới này. Cho nên quý vị đừng có khinh thường 5 cái giới này, coi vậy chứ quan trọng. Mà nhiều khi mình tu cả đời á, phải vậy không? Rồi bây giờ mình bắt đầu đi qua xong cái phần 5 cái giới này rồi. Bây giờ quý vị nhìn trang số 2. Cái đoạn này thầy Xá Lợi Phất Quý vị thấy không? Trang số 2 đoạn đầu có cái đoạn đó. Này Thầy Xá Lợi Phất, mình đọc cái phần này. Này Thầy Xá Lợi Phất, các vị đệ tử áo trắng làm thế nào để đạt tới bốn tâm cao đẹp, gọi là tăng thượng tâm, và an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng và không có khó khăn? Trước hết, vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về Như Lai. Đó, quán niệm về Như Lai. Như Lai là ai? Như Lai là Phật đó. Trong phim Tàu hay gọi Phật Tổ Như Lai đó. Chút xíu mình sẽ nói Như Lai nghĩa là gì. Quán niệm về Như Lai, quán niệm như thế nào? Vị ấy quán niệm như sau: Như Lai là bậc giác ngộ chân chính không còn dính mắc, là bậc minh hạnh túc, là bậc thiện thể, là bậc thế gian giải, là bậc vô thượng sĩ, là bậc điều ngự trượng phu, là bậc thiên nhân sư, là Phật, là Thế Tôn. Quán niệm về Như Lai như thế thì những dục vọng xấu xa đều được tiêu diệt. Trong tâm người quán niệm không còn những yếu tố bất thiện, uế nhiễm, sầu khổ và lo âu. Nhờ tưởng niệm tới Như Lai mà tâm tư người ấy lắng trong, có được niềm vui, và người ấy đạt tới tâm cao đẹp thứ nhất, an trú hiện tại một cách dễ dàng, không khó khăn gì. Mười cái hiệu Như Lai này mình nghe hoài, phải không? Mình cũng tụng hoài. Vậy thì bây giờ đọc cái đoạn vừa rồi, đối với vị thiếu một hiệu nào? Quý nào mà cứ tụng hồng danh bảo sám hoài, trước khi lễ Nam Mô Phổ Quang Phật, Phổ Minh Phật, mười hiệu Phật này mình học đi học lại, học tới học lưu học hoài, ai nhớ ai biết, ai tìm ra được trong này thiếu câu gì? Đúng rồi, thiếu cái chữ ứng cúng. Bởi vì trong cái tụng bản chữ Hán không có ứng cúng, nhưng mà chút xíu mình cũng sẽ nói để cho đủ mười hiệu của Phật nha. Bây giờ á, bây giờ mình nói tới bốn cái tâm này. Bốn cái tâm này nguyên cái danh từ Hán Việt gọi là tăng thượng tâm. Tăng thượng tâm là như thế nào? Tăng thượng tâm có nghĩa là có khả năng phát triển và đi lên. Tăng thượng mà, phải không? Tăng là tăng lên, thượng là đi lên. Tăng thượng tâm là cái tâm làm cho mình có đầy đủ những khả năng hướng thượng đi lên. Thí dụ bây giờ mình niệm Phật. Niệm Phật thì làm cho cái tâm mình đó làm sao? Nó hướng về cái nẻo lành, nẻo thiện, phải không? Và luôn luôn tiến như vậy, gọi là tăng thượng tâm. Bốn cái tâm này á, được dịch là bốn cái tâm cao đẹp. Bây giờ thứ nhất mình nói về chữ niệm. Quán niệm đó. Quán tức là nhìn sâu. Niệm là gì? Niệm là nhớ nghĩ. Thường thường mình hay nói niệm Phật. Thôi đừng la, đừng có hét, đừng mở tivi để cho tôi niệm Phật. Niệm Phật mình hay nói lắm, phải không? Khi khổ mình niệm Phật. Vậy thì niệm Phật là niệm sao? Có phải là lâm râm là gọi là niệm Phật không? Chưa đủ. Cái đó là còn cái hình tướng của cái niệm. Mình phải hiểu cái chữ niệm này là gì. Niệm này là ghi nhớ, là nhớ nghĩ. Đó, cái nghĩa chữ niệm này nó rõ ràng như vậy đó. Vậy thì niệm Phật là niệm sao? Bây giờ chữ niệm là mình nhớ nghĩ, phải không? Niệm là nhớ nghĩ. Còn chữ Phật là gì? Phật là giác. Phật là giác ngộ. Phật là tỉnh thức. Phật là không có mê. Vậy thì khi mà mình niệm Phật là niệm gì? Niệm cái mê hay niệm cái giác? Niệm giác. Phật là người tỉnh thức. Phải không? Phật là người tỉnh thức. Chứ không phải là nói là ví dụ như mình nói Phật là chỉ có biết Phật Thích Ca thôi. hay là chỉ có Phật Di Đà thôi? Không phải. Tất cả những người nào mà sống tỉnh thức, giác ngộ thì vị đó được gọi là Phật. Vậy thì khi mà chúng ta niệm Phật có nghĩa là chúng ta niệm cái giác ngộ, niệm cái sáng suốt, niệm cái tỉnh thức và không còn mê lầm. À, thì gọi là niệm Phật. Thí dụ như bây giờ á, mình niệm cái giác này, giác cái gì? Phật giác cái gì? Phật giác cuộc đời này nó là vô thường. Mình phải rõ ràng, mình phải hiểu một cách chân thật. Phải không? Hiểu một cách chân thật cuộc đời là vô thường. Ví dụ như giờ mình có cái gì đó mà mai mình trân quý nó, mà mai mốt nó mất, nó hư, nó rã, nó hoại, thì mình không có khổ sở. Dĩ nhiên buồn thì có đó, bởi vì mình chưa phải là cái người như là bậc gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật mới gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn mình là chưa. Mình chỉ còn đang tập niệm giác, tức là mình còn đang là cái người tập suy nghĩ về cái giác, cái tỉnh, để mình bớt đi cái gì? Bớt cái mê. Chứ nếu mà mình hoàn toàn không mê, mà dĩ nhiên thì phải là hoàn toàn giác. Mà chúng ta mà hoàn toàn giác thì chúng ta gọi là gì? Là Phật. Vậy thì mình là Phật tử là gì? Đang trên đường muốn làm Đức Phật. Phải không? Cho nên hiền là gì? Người ta nói hiền thánh đó. Quý vị có nhớ chữ hiền thánh không? Mình đã nói cái câu đó nhiều. Hiền là gì? Là người đang hướng tới làm thánh. Chứ chưa phải thánh. Hiền là chưa phải thánh. Hiền là người đang muốn, đang khao khát, đang đi trên con đường để được làm thánh. Thì bây giờ, mình niệm Phật có nghĩa là mình đang tập nhớ cái giác ngộ thường để cho chúng ta tẩy trừ đi bớt cái mê ở trong mình. Ngày xưa mình mê nhiều, càng đi chùa càng hiểu đạo rồi thì mình không có mê mà phải giác. Thí dụ như mình hiểu nội cái ý của cái chữ tùy duyên thôi là đủ giác ngộ để sống chưa? Dĩ nhiên là mình phải tạo duyên rồi tích duyên, nhưng mà luôn luôn sống tùy duyên. Sống tùy duyên là sao? Khỏe thì mình ngồi mình tụng kinh cho nó đàng hoàng. Lỡ bệnh thì nằm trên giường niệm Phật. Niệm không ra tiếng, lần chuỗi không nổi, niệm trong tâm. Gọi là chỉ cần nhớ Phật thôi, gọi là niệm Phật rồi. Bệnh muốn chết mà cũng cứ lên ngồi, gục lên gục xuống, rồi đau lên đau xuống. Rồi nhiều khi con cái nó thấy, nó nói tu cái kiểu này sao, thôi không ham. Rồi mình cứ nói tụi bay không chịu tu, nó nói tu kiểu má tu gì nổi. Phải không? Làm sao mà mình có thể độ người khác tu được? Cho nên mình phải biết khi nào mình phải tùy duyên. Khỏe thì mình tu theo khỏe, bệnh thì mình tu theo bệnh, gọi là tùy duyên đó. Mà nếu mà mình sống được với cái tùy duyên đó, tức là mình có niệm Phật chưa? Có niệm Phật rồi. Bởi vì Phật nghĩa là giác. Mà giác có nghĩa là phải sáng suốt, thấy từng cái trường hợp, từng cái vấn đề để mà chúng ta sống. Thành thử ra mình biết cái chân lý, biết cái nhân duyên sinh của các pháp. Rồi xong rồi chúng ta niệm cái gì? Thí dụ như bây giờ mình niệm về cái mình thấy cái, mình hồi xưa mình mê đó, mình thấy cái thân nè. Mình thấy cái thân này nó thiệt. Cho nên luôn luôn mình lúc nào cũng giữ gìn nó. Không phải là cái giữ gìn đem có nghĩa là mình đi tìm cách mình hủy hoại nó, không phải. Dĩ nhiên mình phải lo. Nhưng mà mình phải biết rằng có cái thân này thì không thể nào mà nó cứ vậy hoài, nó không có thay đổi. Phải không? Sanh, trụ, dị, diệt. Đó là bốn cái điều kiện của cái thân con người mình. Có sanh đây là mình nhìn, ví dụ như quý vị nói nhìn quý chú trẻ trẻ, quý chú có trụ không? Không. Thấy thì thấy vậy đó, kêu nít nít vậy chứ. Đang dị đó, dị là thay đổi. 2-3 tháng sau mình chạy lên mình thấy trời ơi, bữa nay sao? Thay đổi quá chừng, dị đó. Phải không? Thí dụ quý vị nhìn chú từ chú Trung Lý, chú Trung Như xuống cho tới mấy chú nhỏ, quý vị thấy mấy chú dị không? Thay đổi. Thành thử ra nhiều khi ở đây có ba chú nhỏ nhất là Trung Hạnh, Trung Hội, Trung Đức. Cứ quen cái miệng kêu ba chú nhỏ. Nhưng mà thật sự ra bây giờ mà ngồi mà suy nghĩ lại đâu còn nhỏ nữa. Trung Hạnh bây giờ là lớp 8 rồi. Trung Hội, Trung Đức là năm tới là lên lớp 7 rồi. Mà ngày xưa về chùa là mới có lớp 3. Bây giờ là lớp 7, lớp 8. Trung Định là năm tới là lớp 11 rồi. Tịnh Liên là năm tới lớp 12 rồi. Thầy thứ là kêu nhỏ nhỏ thôi chứ. Trong con mắt của mình là nhỏ cho thiệt sự ra. Cái tướng thì sao? Nó dị, nó thay đổi rồi. Phải vậy không? Giờ mình nhìn mình có dị không? Dị chứ. Đó, mình dị trong từng giây, từng phút. Tuần trước, hai tuần trước, Tịnh Ngọc lên đây không dị, tuần này lên thấy nó dị. Không? Thấy nó dị. Dị là thay đổi đó. Phải không? Cứ thay đổi trong từng giây, từng phút, đến lúc nào đó nó làm sao? Nó diệt. Cho nên mình hiểu được cái tâm của mình á, thân này thì nó có, nhưng mà cái có của nó làm sao? Nó không thật có. Nó huyễn. Phải không? Các pháp xung quanh mình, hoàn cảnh xung quanh mình cũng huyễn. À, tháng 10 năm nay là tu viện của mình cất đúng 10 năm. Ngày xưa mình khởi công là tháng 10 năm 96. Bây giờ tháng 10 2006 rồi là 10 năm chứ gì nữa. Mình tưởng tượng nổi không? Giật mình không? 10 năm rồi đó. Năm 2 tháng 7 năm tới đây là mình khánh thành được 10 năm. 2007. Khánh thành năm mùa hè năm 97. Vậy thì năm tới tháng 7 là mình kỷ niệm 10 năm xây cất tu viện. Mà tháng 10 năm nay thì là kỷ niệm gì? Xây cất, khởi công xây cất 10 năm. Dễ sợ không? Thành thử ra mình cái gì đâu khi mình quên quên vậy chứ làm sao? Mình thì mình quên nó, chứ nó có quên mình không? Nó đâu có quên mình. Cái già, cái bệnh, cái chết, cái vô thường, cái thay đổi, nó không có quên mình đâu. Mình không niệm nó chứ nó niệm mình hoài à. Phải vậy không? Mình không niệm, mình không nhớ nghĩ, mình không muốn nghĩ tới. Giờ mà nhắc tới chữ chết là thôi sợ lắm. Hay là nhắc tới cái sự già là không muốn nghe. Phải không? Cho nên Phật nói trong cái kinh Vô Thường á, này chư tăng, ở thế gian có ba việc không đáng ưa, không màu mỡ, không như lòng, không đáng nhớ. Vì là ba ấy là già, bệnh và chết kiếp người ta. Mình đâu có muốn nhớ, muốn nghĩ, muốn suy gì nó đâu. Đâu có muốn niệm nó đâu. Mình niệm cái gì? Niệm trẻ, niệm giàu, niệm sang. À, mình niệm đủ thứ những cái bay bổng trên trời hết. Mà thật sự ra những cái dưới đất cái mình quên niệm. Mà cái dưới đất là cái gần gũi với mình nhất. Mình quên. Toàn là niệm ở trên không. Vậy cho nên á, khi mình tu Phật á, là Phật đâu có dạy cái gì xa xôi. Phật nói những chuyện này nè. Phải không? Phật nói những cái chuyện bình thường, đi đứng nằm ngồi khoan thai. Cho nên à, tổ Lâm Tế mới nói đó, bộ bộ đạp trước thật địa, mỗi bước đi trên đất thật, đừng đi trên đất mộng. Phải không? Nhưng mà mình là thích đi trong cái mộng. Đời đã mộng mà mình vẫn thích chiêm bao. Phải không? À, cho nên là quý vị có nhớ người trong sách xưa người ta hay dùng cái chữ không? À, giấc mộng của cái sự giấc hòa không? Quý vị có nghe chữ giấc hòa không? Giấc Nam Kha khéo bất bình, bùng con mắt dậy thấy mình tay không. À, có cái anh đó, anh đi thi đi bị thua, ảnh bị rớt á, buồn tình. Ảnh đi về cái trên đường đi cái ảnh mệt á, cái ảnh tấp vô cái gốc cây anh nằm anh ngủ. Anh ngủ cái anh chim bao, anh thấy ảnh được thi cử đậu trạng nguyên. Ông vua cho ảnh được cưới cô công chúa làm chồng. Cái ông vua cho ảnh giữ một cái đạo binh rất là lớn. Rồi đất nước có chiến tranh, ảnh phải đi đánh giặc. Ảnh đánh, ảnh thua. Thua về cái ông vua tức cái ông ra lệnh chém đầu. Cái lúc mà khứa cổ ảnh, cái anh cái anh thức dậy. Lúc mà anh thức dậy, cái anh giật mình. Cái quý vị biết ảnh đang ngủ ở đâu không? Ảnh ngủ dưới gốc cây hòe mà ngay cái ổ kiến, kiến nó cắn nó đau. Như vậy thì không phải vua mà cắt cổ ảnh mà con kiến cắn. Con kiến nó cắn ảnh nó đau. Vậy thì khi mà tỉnh ra thì quý vị thấy không? Chỉ có một giấc ngủ trưa ngay dưới gốc cây hòe thôi mà ảnh đã đi suốt cả một quãng đường. Quãng đường ảnh đi là quãng đường sao? Đỗ Trạng Nguyên cưới công chúa, được làm là tướng, đi đánh giặc, vua chặt đầu. Thành thử ra mình mà hiểu được tất cả những cái đó mà không còn mê. Mình nói chữ không còn đây có nghĩa là phải hiểu rằng bớt mê đó. Chứ còn nếu mà nói thế chúng sanh mình mà không còn mê, câu bộ hơi khó và hơi hiếm. Có chứ không phải không, mà hiếm. Phải không? Thôi bây giờ mình niệm Phật là niệm sao? Niệm Phật là luôn luôn nhớ một điều rằng cuộc đời là vô thường. Phải không? Thế gian giòn bở, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không. Nguy thúy là sao? Nguy hiểm, giòn bở. Cách đây mấy bữa đây, chừng tuần 10 bữa gì, ở Việt Nam lại có bão lụt nữa đó, phải không? Ở đâu đó? Ở đâu? Ở Đà Nẵng hả? Chết cũng một số đó. Đó, thành thử ra mình đọc tin tức á, mỗi ngày mình thấy nó làm sao? Nó rất là giòn bở. Có một bữa cách mấy ngày nay Pháp Hòa có nói chuyện với người Tây Phương mỗi thứ sáu đó. Thì Pháp Hòa mới nói có một đêm á, 9 giờ rưỡi thì đại chúng ở đây đi lên ngồi thiền. Thì trong khi ngồi thiền như vậy thì ở ngoài đường á, trời ơi xe cổ nó chạy tấp nập mà nó bốc còi inh ỏi luôn. Tại sao quý vị biết không? Tại vì nó coi hockey đó. Rồi cái Oilers, cái đội Oilers ở thành phố này nó thắng đó. Cái họ bốc còi. Trời ơi, rồi sáng hôm sau mà coi lên tivi coi. Thôi mấy cái tiệm ở đường White Avenue đó. Nó dơ, nó xịn, nó gì. Rồi kiến tiệm đồ nó bể tùm lum hết trơn. Thì phỏng vấn một cái cô chủ tiệm ở đó. Thì cô mới nói rằng á, chúng tôi đóng cửa rất sớm vì chúng tôi biết năm nào những cái trận như vậy thì ở đây trở thành là một cái bình địa. Thì khi mà ngồi 9 giờ rưỡi ngồi như vậy thì mấy chú đang ngồi vậy, cái mấy chú nghe nó bóp còi quá, cái mấy chú tức cười, cái mấy chú nhìn nhau mấy chú cười. Thì Pháp Hòa mới nhìn mấy chú, Pháp Hòa cũng cười, nhưng mà cái cười của Pháp Hòa không có phải đơn giản như mấy chú là cười là tại vì tiếng còi nó làm mình không ngồi được. Mà cười là thấy làm sao biết không? Cười một điều rằng con người nó thích chạy theo cái mê hơn là cái tỉnh. Thắng thì ở ngoài đường White Avenue nó cũng thành ra cái bình địa. Mà thua thì nó cũng thành cái địa bình. Bởi vì thua thì nó tức, nó đập, nó phá. Mà thắng thì nó mừng. Mà khi con người mà nó mừng quá, nó exciting quá thì nó làm sao? Nó cũng quậy. Cho nên rốt cuộc á, thắng thua đều là mộng. Có phải vậy không? Thắng thua đều là mộng. Mà mình trong khi mà ngoài đó họ đang rần rần như vậy đó, họ nghĩ họ là người đang thưởng thức cuộc đời, mà thật sự với cái nhìn của người giác thì đó là mê. Còn họ nhìn ngược lại mình, họ nói trời ơi thôi giờ này mà liêm diêm, họ nói mình mê. Giờ đó mà lên bồ đoàn mà ngồi liêm diêm, kêu mình mê. Không, nhưng mà thật sự mình đang ngồi làm gì? Ngồi làm giác. Tại vì mình đang ngồi để mình thấy. Đó, vì vậy cho nên Pháp Hòa mới nói với người Tây Phương thì họ cũng thấy như vậy. Cho nên ngày hôm đó có rất nhiều người thay vì ở nhà xem một cái game Oilers như vậy thì họ đi chùa, họ ngồi thiền. À, ngào họ ngồi thiền, họ nghe giảng. Vậy thì mình phải khen họ là những người đang đẩy dần những cái mê ra bên ngoài. Mà họ đang huân tập cái giác nơi họ. Vậy thì ý nghĩa thứ nhất gọi là niệm Phật là niệm như vậy đó. Dĩ nhiên nó có nhiều cách niệm. Thí dụ như mình cầm sáu chuỗi mình niệm Phật, phải không? Hay là mình quán tưởng về hình Phật. Đó gọi là trì danh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật. Nhưng có một cái niệm Phật nó sâu xa, nó màu nhiệm hơn nữa, là chúng ta luôn nhớ cái giác đó. Chúng ta nhớ cuộc đời nó như vậy chứ không có còn khổ, không còn mê. Hay là bớt khổ, bớt buồn. À. Ngày hôm qua đây đó, Lẽ ra cái chuyện này Pháp Hòa sẽ kể vào một cái dịp khác. Nhưng mà hôm bữa thứ sáu đây có một cái cô Phật tử người Tây lên xin gặp, và cổ bày tỏ những cái niềm đau nỗi khổ của cô. Và thật sự ra cổ là một người Phật tử đi trong cái lớp thiền thứ sáu 2 năm nay rồi, mà cổ không có dám chia sẻ những cái khổ của cổ. Nhưng mà cứ mỗi thứ sáu mà lên ngồi thiền thì thôi, mà lên nghe giảng là ngồi khóc. Cứ hỏi mỗi lần mà nghe pháp thoại là cổ ngồi cổ khóc không. Thì ít nhiều thì mình cũng thấy được cái cục đá trong lòng của cổ rồi. Cho nên 2-3 phen là Pháp Hòa cũng mở lời với cổ. Pháp Hòa nói rằng khi nào cô có chuyện gì cô lên cô gặp tôi. Mình nói như vậy đó. Nhưng mà cổ chưa dám. Tới bữa thứ 5 là chịu hết nổi rồi. Mới phone lên đây xin gặp ngày thứ 6. Thì bắt đầu mới nói. Thì khi mà nói như vậy thì Pháp Hòa mới chỉ cho cổ những cái giáo pháp của Phật, để cho cổ nhìn cho sâu về cái đó. Ngoài cái chuyện cá nhân của cổ thì cổ cũng kể rằng ba mẹ của cổ đóng góp cho một cái cộng đồng mà trong cái chủng tộc của họ đó 40 năm, từ năm 60 tới bây giờ. Rồi bây giờ vì tranh chấp cái quyền lực với nhau mà sẵn sàng bêu xấu nhau, lên báo lên chí trong cộng đồng của họ đó, lên Hà Rầm. Thì Pháp Hòa mới chỉ cho cổ một điều rằng á, nhiều khi á mình nghĩ rằng mình đi làm phục vụ vậy á, là mình quên mình vì việc chung. Nhưng mà thật sự ra cái ngã, cái ta của mình á, nó còn nằm ở phía dưới đó đó. Phải không? Mà chưa đụng chuyện cho nên nó chưa trồi lên thôi. Sau 40 năm, bây giờ người ta không còn gọi là tận dụng, người ta không còn dũng mình nữa. Thì bắt đầu cái ngã đó nó bành trướng. 40 năm build up mà, đâu phải dễ. Mặc dù trên hình tướng là làm sao? Thấy nó cái gì? Thấy nó làm sao? Thấy nó như là đang là cái người hy sinh cho cộng đồng. Phải không? Nhưng mà không phải dễ như vậy đâu. Đó, vì vậy cho nên mình niệm Phật là niệm cái chỗ đó đó. Niệm cái chỗ mà mình còn cái đó không? Mà nhiều khi mình còn nói, quý vị có thấy không, 40 năm tôi xả thân vì cộng đồng, tôi có đòi hỏi gì đâu, mà bây giờ quý vị lại đối xử với tôi vậy. Nếu không có đòi hỏi thì người ta đối xử làm sao, cũng là món bánh hết. Không, nói như vậy nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể làm được cái chỗ đó đâu. Nhưng Pháp Hòa chỉ muốn chia sẻ với đại chúng như vậy để cho chúng ta thấy rằng mình tu Phật là chúng ta phải có cái nhìn đó, cái niệm đó, cái suy nghĩ về cái đó thì gọi là niệm Phật. Quý vị có nhớ Tổ Quy Sơn không? Quy Sơn là một vị thiền sư, ngài có hiệu là Linh Hữu, nhưng mà vì ngài ở cái núi tên là núi Quy Sơn, là núi, núi Quy là Quy Sơn, thì chúng ta tôn kính ngài cho nên chúng ta không gọi ngay cái hiệu của ngài mà chúng ta gọi ngài là Tổ Quy Sơn, lấy cái tên núi gọi. Thì ngài là đệ tử của Tổ Bá Trượng. Thì một hôm ngài đang đứng ngài hầu Tổ Bá Trượng, thì Tổ Bá Trượng mới nói, ông đi lợi đằng cái lò sưởi đó, ông lấy cho tôi một chút lửa trong cái lò ra. Thì ngài đến, ngài nhìn vậy thì ngài không có thấy gì hết. Ngài mới lợi, ngài mới nói, dạ bạch thầy, con tìm không có ra lửa. Tổ Bá Trượng mới bước xuống, lợi cái đống tro mà trong cái lò sưởi đó, tổ bươi ra ở trong bên trong cái đống tro, tổ mới lấy ra được một chút lửa. Tổ mới hỏi, vậy chứ cái này cái gì đây? Tổ hỏi vậy, vậy chứ cái này cái gì đây? Cái là ngài Quy Sơn ngộ. Bây giờ quý vị thử mình quán, mình suy nghĩ coi Tổ Quy Sơn ngộ cái gì với câu nói đó. Ngộ cái gì? Hả? Đây, bây giờ Pháp Hòa chia sẻ với quý vị tư duy về cái câu chuyện đó. Ngài Quý Sơn lại nhìn cái tro mà nó không có đó. Là tại vì Ngài nhìn ở đâu? Ngài nhìn bên ngoài, thấy hình như lửa nó tắt rồi, đâu còn lửa gì nữa đâu mà nói. Thì mình cũng vậy thôi. Nhìn mình có vẻ đạo mạo, không có tham sân si. Nhưng mà thiệt sự nó ở đâu? Nó ở bên trong cái đó đó. Tại vì bây giờ mình khéo dũa, khéo gọt rồi, giống như cái củ cà rốt vậy à. Phải không? Bào vỏ rồi thấy anh tươi ngon lắm, mà thật sự ra tới hồi cắt thì sao? Ở trong hư. Mùa hè ở đây là mình hay bị cái trái xoài đó, phải không? Trời, nhìn trái xoài thấy nó tươi, nó ngon, nó đẹp, dễ sợ luôn. Giác tiền mua về ăn không được một trái nữa. Vì sao? Ở trong nó hư hết trơn. Phải không? À, nhiều cái cũ bây giờ mình thấy nó vậy mà không phải vậy. Đó. Thì khi đó tổ bá trượng mới lại bươi trong cái lửa ra hỏi, vậy chứ cái gì đây? Cái là đừng có lầm cái bên ngoài nha. Phải ở ở bên trong. Đó là mình nói về cái mặt mà gọi là cái mặt mà phiền muộn đó. Nhưng ở đây mình nhìn một cái khía cạnh khác nữa, là cái giác, cái Phật tánh đó đó, nó đâu? Cái sự giác ngộ đó không phải từ bên ngoài mà đến, mà nó từ đâu mà nó ra? Từ bên trong mà ra. À, tổ bá trượng muốn hỏi rằng, nói rằng đi tới đó bươi cái lửa trong cái đó trống tro đó ra, có nghĩa là ông có tìm ra được cái Phật tánh thầm kín bên trong ông không? Phải không? Nhưng mà nếu mình chịu khó, mình tư duy, mình quan sát, thì mình sẽ tìm ra được nó. Nó từ ở bên trong chứ không phải bên ngoài. Đó. Cho nên mình niệm Phật là niệm như vậy đó. Ngày hôm lâu nay mình đã hiểu được cái ý nghĩa là trì danh niệm Phật là niệm Phật, ngồi xếp bằng lần chuỗi rồi. Bây giờ mình hiểu thêm một cách nữa, đó là luôn luôn niệm cái gì? Niệm cái giác, mà bớt niệm cái mê. Đừng có mê nó. Phải không? Thí dụ như bây giờ mình bị một người chồng làm khổ. Cái thao thông thường thì mình khổ dữ lắm. Mình nắm ngực, mình kêu trời. Mình nói rằng từ cha mẹ mình xuống chưa bao giờ ăn ở bất nhân thất đức với ai. Mà tại sao ngày nay mình bị như vậy? Phải không? Nhưng mà cái đó là mình nhìn theo cái mặt gì? Cái nhân quả hiện tại thôi. Nhưng mà nếu mà mình nhìn với cái nhân quả của lâu xa về trước, thì cái tự nhiên mình sao? Không còn bị mê muội với cái nhân, cái quả mình trả nữa. Thì cái đó Phật gọi là bất muội nhân quả. Không có lầm, không có mê muội nhân quả. Quý vị hiểu ý không? À, thí dụ như giờ quý vị nói Pháp Hòa, thí dụ như nhìn nói, trời ơi, Pháp Hòa cũng tu từ nhỏ tới lớn chứ đâu làm gì đâu mà đau bệnh hoài vậy. Đâu có sát sanh đâu. Nhưng mà đời này không sát chứ biết đâu chừng sao? Kiếp trước nó sát. Cho nên hoặc là kiếp trước không sát nhưng mà hay giấu thuốc của người ta. Cho nên ai bệnh không cho người ta thuốc uống thì đời này sao? Bệnh thì nặng thì không nặng mà cứ rề rề rề. Thí dụ như vậy. Phải không? Vậy cho nên rồi có nhiều khi đời này á, mình hay che cái sự hiểu biết của người khác, cho nên đời này mình cũng có cái duyên gặp thiện tri thức. Dạy dỗ vậy nhưng mà có khổ cái nỗi là học nhiều cũng không nhớ trần. Phải không? Đó, cho nên quý vị nên nhớ một điều. Tu hay là không tu thì cũng còn trong nhân quả hết. Bây giờ Pháp Hòa nói với quý vị có nhớ câu chuyện con chồn nó lên nó hỏi không? Con cái vị thầy đó trả lời, người ta hỏi rằng người tu hành có còn rơi vào nhân quả không? Thì cái vị kia mới trả lời rằng không. Thì làm chồn 500 kiếp. Trả lời một chữ không thôi. Người tu không có còn đọa vào nhân quả. Làm chồn 500 kiếp. Tới hồi con chồn đó, nó lên nó gặp vị tổ khác. Hỏi ngày xưa con cũng là một người tu mà con trả lời một sai một chữ mà con làm chồn 500 kiếp. Thì tổ mới nói vậy bây giờ ngươi hỏi ta đi. Thì con chồn mới hỏi, dạ bạch thầy, người tu hành có còn rơi vào nhân quả không? Thì vị thầy kia mới trả lời rằng bất muội nhân quả, tức là đừng có mê lầm cái nhân quả, đừng có phải biết nhân biết quả. Cái chồn đó nó thoát kiếp. Qua câu chuyện đó mình không biết có con chồn nào nó nói chuyện thiệt với một vị thầy hay không, nhưng mà ở đây mình phải hiểu như vậy. Bởi vì thông thường á, chúng sanh mình á, cái ngôn ngữ thế gian bình thường mình hiểu á, chữ nhân quả là để chỉ cho những người nào mà gọi là bị khổ sở thì mình mới gọi là nhân quả thôi. Thí dụ như giờ mình gặp cái người nào mà bị thí dụ như giờ bị cái người đó bị đánh chết, thí dụ vậy đi, cái mình nhìn mình nói sao? Đó, nhân quả đó. Quả đó, quả báo đó. Vậy thì bây giờ thí dụ như giờ mình tu hành mà mình tu hành mình thật sự có trì giới, có này có kia, rồi người ta cúng dường, người ta làm cho cái đạo tràng mình trang nghiêm thanh tịnh, không phải nhân quả sao? Phải không? Cho nên cái nhân quả nó không chỉ để cho những cái chuyện nào mà rắc rối đau khổ thì chúng ta mới gọi là nhân quả. Quý vị hiểu không? Mà nhân quả nó trùm khắp cho tất cả chúng ta. Ngày hôm nay thí dụ giờ đạo tràng của mình tu hành nghiêm túc, à, nghĩa là không có phải vô đây để mà gọi là cho có cái tiếng, cái lệ, mà tất cả ai cũng tâm tâm niệm niệm vào đây mà tu. Thì chúng ta tạo ra cái gì? Tạo ra cái đức mà làm ra cái nhân tốt. Thì chiều nay cái Phật tử họ nghe nói trời bữa nay trên chùa tu 40-50 người mà đạo tràng nghiêm túc lắm. Thôi giờ mẹ con mình không đi tu được, giờ lấy bánh lấy trái về ra làm, chiều nay lên cúng dường cho quý vị đó. Vậy thì có phải là cái nhân quả không? Cái nhân quả, tại vì mình cái nhân mình gieo tốt thì cái quả nó cũng tốt. Vậy thì ai cũng còn ở trong nhân, trên đời này không có cái gì mà ngoài cái nhân quả hết. Nhưng mà tại vì cái vị kia mới nghĩ rằng người tu là thoát ngoài dòng nhân quả. Vậy thì bây giờ nếu mà mình tu mà tu hành cho chân chính mà không có cái quả thì tu gì? Phải không? Cho nên tu chân chính thì nó cũng sẽ thành cái quả chân chính. Vậy thì cũng có nhân quả không? Có nhân quả chứ tại sao không nhân quả được? Hiểu ý không nè? Nhưng mà tại vì mình cứ hay bị, cho nên nhiều khi người ta nói thấy ai mà khổ, đó cái nghiệp của chị đó, nghiệp của bà đó. Vậy thì mình cứ hiểu cái chữ nghiệp có một chiều à, mình hiểu cái chữ nhân quả nó có một chiều à. Nghiệp thì nó có nghiệp tốt, nghiệp xấu chứ, phải không? Nhưng mà lâu nay mình cứ bị như vậy, cho nên người nào mà khổ nói tội nghiệp. Thấy ai mà buồn khổ cái mình nói tội nghiệp. Tức là mình chỉ hiểu cái nghiệp có một chiều thôi. Chỉ nghiệp là chỉ dành cho những người nào đau khổ mới nghiệp, còn kiểu của mình là không có nghiệp. Đâu có phải như vậy. Mình cũng có nghiệp chứ, nhưng mà nghiệp gì? Nghiệp tốt, nghiệp lành, nghiệp thiện, phải không? Mình ngồi đây mà đoan nghiêm, mà mình nghe lời Phật như vậy gọi là thân nghiệp thanh tịnh, phải không? Rồi mình nghe những giáo pháp của Phật để mình làm gì? Nhĩ căn thanh tịnh, phải vậy không? Đó, rồi thì mình nói những lời Phật, mình bàn luận những lời Phật gọi là khẩu nghiệp thanh tịnh. Mình tư duy những lời Phật dạy thì gọi là ý nghiệp thanh tịnh. Như vậy thì chúng ta đang ngồi đây, chúng ta có đang tạo nghiệp không? Tạo nghiệp, nhưng mà nghiệp gì? Nghiệp tốt, nghiệp lành, mà chúng ta gọi là bạch nghiệp. Vì giờ vậy cho nên mỗi khi mình, sau khi mình chết rồi thì con cháu mình để cái khăn tăng trắng cho mình là để cầu chúc cho mình luôn sạch, sạch nghiệp. Đừng có bắt chước Tây Phương mà làm cái miếng đen mà đeo vô, đó là hắc nghiệp. Màu đen là màu hắc nghiệp, không? Màu trắng là bạch nghiệp. Vậy thì bây giờ mình có hiểu chữ nhân quả và chữ nghiệp chưa? Đừng hiểu một chiều. Phải không? Phải hiểu cả hai chiều. Người tu cũng có nghiệp, nhưng mà nghiệp lành. Phải không? Chứ cái chữ nghiệp nó chỉ không có chỉ thuần túy để cho những người đau khổ mà chúng ta mới gọi nghiệp. Cái vị mà đọa làm chồn đó là tại vì hiểu con chiều. Hiểu cái nhân quả là để chỉ cho những người còn phàm phu tục tử mới rơi nhân quả thôi, chứ còn tu cả mình rồi đâu còn nhân quả gì đó. Vậy thì tu hoài không có quả, phải không? Mình nói là tôi muốn có kết quả đó, mà kết quả là quả, mà mình tu là nhân, phải không? Vậy thì mình tu là mình đang gieo cái nhân. Thí dụ ngày hôm nay nè, quý vị sáng đi lên thọ giới Bát Quan Trai, người ta gọi là gì? À, hôm nay chúng con gia duyên ràng buộc, không thể suốt đời giữ giới, cho nên nhờ Thầy truyền trao giới pháp để chúng con lập hạnh xuất gia, gieo nhân giải thoát. Vậy thì ngày nay là mình đang gieo nhân giải thoát đây nè. Rồi mà một ngày nào đó mà ga tê mà tới chỗ mà para ga tê thì là tóc nó cạo rồi, thì là lúc đó là quả chứ gì nữa. Phải không? Vậy thì mà đâu có ai rồi mình tu là phải có, mình đang gieo cái nhân tốt. Biết đem cái hạt giống mình trồng ở đất tốt thì chắc chắn là nó phải có trái tốt chứ. Phải không? Cho nên hiểu vậy rồi thì nhân quả không còn là một chiều nữa. Phải không? Nghiệp không còn hiểu theo kiểu một chiều nữa. Cho nên cái chữ làm chồn ở đây đó, Pháp Hòa nghĩ rằng không phải làm chồn đâu. Mà làm chồn đây có nghĩa là sống trong cái sự đau khổ. Phải không? Sống trong cái sự mà rồi sao? Bồn chồn khó chịu đó. Phải không? Làm chồn đó. Rồi khi mình hiểu Phật như vậy rồi cái thì đi đâu cũng niệm Phật được. Lỡ không có sâu chuỗi, ngồi tự nhiên đang ngồi tu ngon lành vậy, ai nhào vô chửi mình? Niệm Phật. Mà niệm là niệm giác, là niệm niệm Phật là niệm vậy nè. Niệm cái giác. À, mình đã phải tỉnh, đừng có bị những lời chê mắng đó mà khổ nghe. Nhớ vậy cái được rồi. Không cần nói Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, chửi nữa đi, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Chỉ có cần cho ly nước chanh ông chửi nữa, Nam Mô Di Đà Phật. Trời đất ơi, niệm cái kiểu đó là người ta còn sân si hơn nữa. Tôi nói bà lấy Phật ra bà rủa tôi hả? Cho nên đó là niệm Phật là chỉ cần tỉnh. Quý vị biết không, mỗi lần mà mình tỉnh được vậy mình vui trong lòng lắm. Pháp Hòa nói bằng cái kinh nghiệm của Pháp Hòa đó. Đôi khi mình quên, mình sơ ý, mình nói một câu, mình làm một cái việc, và có những lúc mình dừng lại kịp đó nghe, cái mình thấy rằng trời ơi, hên cho mình nãy mình không nói câu này, chứ nói xong câu này là thôi te tua tơi tả. Phải không? Cho nên khi mà giật mình, mình lấy lại được cái câu nói đó, thắng cương lại được á, trời lúc đó nó mừng dữ lắm. Không biết ở đây có ai kinh nghiệm mấy cái chuyện đó không à? À, chứ Pháp Hòa là có kinh nghiệm. Dĩ nhiên đôi lúc cái mình lỡ nó tới cái dốc rồi, cái mình không ngừng là được, cái có ngừng đi nữa cái nó cũng tụt xuống phần nữa, phải không? Nhưng mà có những lúc mình thắng lại được. À, thì thôi, đó là Pháp Hòa nói cái nghĩa niệm Phật và theo cái nghĩa ngoài kinh một chút, để cho đại chúng thấy thế nào là niệm Phật. Phải không? Là niệm cái giác. Biết thân là quyển, tâm là vô thường, mà pháp xung quanh mình nó cũng vô thường vô ngã hết, nó không có cái gì của mình hết. Nếu mà thân mình là vô thường rồi thì cái gì thuộc của thân mình nó có thường không? Nó cũng đâu có thường đâu. Thí dụ như mình nói thân này là vô thường, cái nhà của tôi thì cái nhà đó của cái tôi đó nó có thiệt không? Nó cũng đâu có thiệt. Bị mình mà còn thiệt thì cái của mình nó đâu có gì đâu thiệt. Chẳng ra là mình còn, mình tạo ra nó. Quý vị nhớ là cái nhà đó là do mình tạo, cho nên đó, mình diệt thì nó cũng diệt. Mà có thể là nó diệt lâu hơn mình, hoặc có khi nó diệt trước mình, cho nên người ta mới nói một đời ta ba đời nó, là vậy đó. Phải không? Vậy cho nên tục ngữ Việt Nam chỉ cần hiểu được một câu một đời ta ba đời nó, cái là mình cũng niệm giác rồi chứ gì nữa. Niệm Phật đó. Đi đâu đi thọ Bát Quan Trai về mà tới hồi bước vô nhà mà nhìn lên bàn thờ thấy cái đèn rớt xuống bể rồi, thằng nào ai tới đây giỡn, trời đất ơi mày giỡn con mày lên đây mà nó giỡn mà mày không coi chừng, trời đất ơi mày biết tao đi qua tận Trung Quốc tao rước cái đèn này về không? Trời đất ơi, hồi sáng tới giờ tu ở chùa niệm Phật biết bao nhiêu mà về đó Phật đi đâu chơi hết trơn. Phật đi holiday. Niệm thờ bây giờ đó, một đời ta ba đời nó. Đây, hồi sáng này đây. Thế thì trong ba chú nhỏ đi học thêm toán, làm bài không kịp mới xách nguyên cái cọc toán đi vô trong trường làm. Làm xong về rồi cái bỏ quên trường luôn. Chiều nay đi học không có bài. Sáng ra ổng lên lấm lè lấm lét, khóc, con bỏ quên trong trường. Cái Pháp Hòa mới hỏi, con bỏ quên mà cố ý không? Mình dằn mình hỏi vậy, có phải cố ý không? Nhiều khi làm không kịp á, rồi sợ vô trường thầy la thôi. Bây giờ tốt nhất là cứ để lại trường là an toàn nhất. Cứ đổ thừa. Pháp Hòa hỏi, có phải cố ý không? Nói, dạ không, con thiệt. Con làm không kịp, con đem vô, con làm được có hai bài rồi con bỏ quên. Thì thôi, mình đã hiểu như vậy rồi thì mình đâu có thể nào mình bắt nạt được nữa. Đó, thôi lần sau là thầy không có muốn quên cái vụ này nữa. Phải không? Thì nếu như mà trường hợp mình cũng có thể mình thác, quao thác lên mình la cũng được chứ phải không? Nhưng mà để làm cái gì? Tại vì nói xong rồi bực bội mà thật sự con mình nó đâu phải nó cố tình đâu. Mình làm vậy thì nó thêm cái phiền cho con. Đó là con ruột thì nó nói tôi 18 tuổi tôi dông à. Phải không? Mà kiểu đệ tử nó nói, thầy kiểu này tôi đi sớm mà. Phải không? Cho nên có những cái mình la rất nặng, nhưng mà có những cái mình thấy nó không có đáng. Thôi la nó để làm cái gì? Cũng không có ích lợi. Thì chỉ khuyên nhắc vậy thôi. Chứ còn làm sao lúc đâu có phải lúc nào mình cũng từ bi bắt ái cái kiểu đó được. Phải không? Có những lúc phải sầu bi bắt bẻ một chút chứ. Cho nên ý Pháp Hòa muốn nói là có những cái đó, phải không? Mình niệm nó được, mình niệm nó kịp cái thì nó bớt nhiều vấn đề lắm. À. Là bây giờ đó là mình nói theo kinh nè. Bây giờ trong này là trong kinh dạy mình là phải niệm Như Lai. À, bây giờ trước hết mình nói hai chữ Như Lai. Như Lai là gì? Như Lai á là như, nghĩa là vô sở tùy lai mà diệt vô sở khứ. Đi thì cũng không từ đâu mà đi, đến cũng không có chỗ để đến. Gọi là như thường, như nhiên và như vậy. Nó không có thay đổi. À, gọi là như như bất động đó. Bây giờ nè, lai là gì? Lai là mình tùy cái duyên. Hiểu đơn giản trước đi. Như là không lay chuyển. Đức Phật, Bồ Tát đến với chúng sanh là lai. Phải không? Nhưng mà trong tâm tư của các ngài vẫn bình thản như vậy. Cho nên các ngài được gọi là như. Còn chúng sanh mình thì sao? Có lai mà không có như. Thí dụ như giờ Phật, thôi bây giờ mình nói Bồ Tát đi. Bồ Tát đi vào cõi thế gian này để độ. Mà Bồ Tát không bị thế gian làm đắm nhiễm. Còn mình bây giờ bắt đầu mình xăng tay lên, mình nói để tôi độ nó cho. Cái mình bắt đầu mới đầu mình nói rất là mạnh. Trời ơi, cỡ nó mà tôi độ cái một à. Không. Nhưng mà đi vô trong đó rồi cái đó làm sao nó độ lại mình. Vì sao? Bởi vì mình chỉ đến thôi. Nhưng mà mình không giữ được cái như như của mình. Cho nên mình lai. Còn Bồ Tát và Phật và Bồ Tát thì lúc nào cũng sống với cái trạng thái như lai. Bây giờ nè, mình nói gần chút đi. Cái tâm của mình á, nó luôn luôn nó như lai không? Có không? Sức mấy? Ngồi đây à, không ai chọc ghẹo gì hết à. Huynh đệ à, ngồi gần rồi còn à, chị em à, anh à, huynh đệ đó. Chứ thử mà bây giờ mà ngồi mà lấn chỗ một chút coi. Hả? Hay là ngồi mà gì một chút coi. Cái là sao? Mình lai mất tiêu rồi. Mình đâu có như được nữa. Nó thổi mình đi rồi. Phải không? Vậy cho nên Phật và Bồ Tát thì đến với chúng sanh. Đến là lai. Phải không? Mà xong rồi là như. À, giống như các ngài làm việc. Thì các ngài làm việc là như thế này. Làm như là
có cây trúc, có gió, gió thổi thì mình thấy trúc nó lay. Mà gió nó đi thì trúc nó làm sao? Nó yên, phải không? Ở dưới này là một mặt hồ, con chim nó bay trên mặt hồ, thì tại vì có con chim và có mặt hồ cho nên bóng con chim nó mới chìm dưới nước. Bây giờ chim bay mất rồi, nước làm sao? Nước vẫn trở lại cái bình thường của nước. Nước cũng không bao giờ muốn giữ bóng nhạn, bóng con chim. Mà con chim cũng chẳng có bao giờ cố tình để cái bóng, chẳng qua có nước, có chim thì nó có bóng. Mà bây giờ chim bay qua rồi thì bóng không còn. Mình làm được vậy không? Đâu làm được đâu. Mình làm sao biết không? Mình đến rồi, cái mình muốn lưu là cái tên trên bảng vàng. Đó, như mình đâu có như đâu. Mình lúc nào mình cũng muốn như vậy. Ai quên mình chút cái làm sao? Buồn rồi. Phải không? Đó là mình nói, ở đây là mình nói theo cái nghĩa gọi là vượt cái thế gian một chút để mà chúng ta thực tập tu đó. Chứ còn mà đứng ở mặt thế gian thì mình nói nó khác nha. Khi mình học Phật á, là mình phải hiểu thế nào là nhân thừa, thế nào là thiên thừa, đang nói ở cái thừa nào. Chứ còn nghe một chập rồi mới nói trời ơi, tháng trước ông nói mình phải để ý tới người ta, rồi mình phải này kia kia nọ, bữa nay ông nói đừng ai để ý. Không phải. Có những lúc mình nói theo cái thế gian nhân thừa hằng ngày đối xử với nhau. Và có những lúc vượt nó một chút, mà không phải ai vượt, mình. Thí dụ như bây giờ lỡ đi, người ta quên sót tên mình, thì bây giờ mình phải thực tập cái kiểu Như Lai chứ. Phải không? Thôi không sao, có mặt là được rồi, tôi không có cũng không sao. Còn nếu mà giỏi nữa, biên tên lên. Dạ, quý vị sót cái tên tôi. Thì cũng được chứ có sao. Vì con người ai mà không có lỗi. Phải không? Người ta làm việc nhiều việc rồi, mình đừng có buồn giận chi mấy cái lặt vặt đó. À, ai làm việc người ta cũng có những cái sơ sót. Mình thấy người ta sơ sót, à mình giúp cho người ta đi. Mình nói nè, quý tôi không phải tôi muốn đâu nghe. À, nhưng mà tại vì quý vị, à, tôi muốn cho cái giấy tờ quý vị cho nó rõ ràng, cho nó ngang nắp, cho nên tôi để cái tên tôi vô. Nhưng mà tôi nói là nói vậy. Nhưng mà mình bình thường, đưa mà lỡ quên đăng nữa, đã quên đăng một lần là buồn rồi phải không? Mà đưa rồi mà vẫn quên cũng là như luôn. À, tôi like rồi mà bây giờ tôi thực hiện cái chuyện như của tôi luôn. Cho nên cái chữ Như Lai không phải để ai đâu mà tu, mà để cho chính chính mình. Đó, mình niệm Như Lai là mình niệm như vậy đó. Thí dụ như bây giờ á, mình á, mình đến đâu cũng vậy, mình làm việc gì cũng vậy, gọi là mình lai. Nhưng mà mình luôn sống với cái như của mình. Cho nên cô Trúc Như là tên đẹp đó. Bởi vì Trúc á, là nó thẳng. Cho nên đạo Nho, đạo người ta thường dùng cây trúc để mà nói lên cái người quân tử. Đã trúc là nó đã thẳng, nó đã như vậy rồi, mà thêm chữ như nữa là gì? Như như cây trúc vậy. Cây trúc mà sống như 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 vậy, cho nên cây trúc đông hè gì cũng vậy. Thấy không? Thì vậy cho nên mà người Hoa mà họ làm cái thiệp chúc Tết thì người ta vẽ cây trúc. Rồi người ta để bốn chữ là trúc báo bình an. Nó là trúc đến đâu thì bình an báo cho mình biết cái bình an đến đó. Mà ở đây mình là Trúc Lâm, là cả một rừng quân tử. Trời đất ơi, dành cái ghế của tôi. Chị có biết không, tôi ngồi đấy tháng nào tôi cũng ngồi. Tôi ngồi ngay thầy luôn á. Chị ở đâu mà chị tới chị ngồi trước tôi. Chị không có áo tràng, chị đang sao chị quỳ? Để cho những người có áo tràng người ta lại Phật. Nam mô về Phật, con nè Phật. Trời đất ơi. Vậy thì Như Lai ở đâu? Mình lên mình tụng kinh. Ai đến rồi thì mình cứ đến trước. Mình ra mình quỳ từ cái hàng thứ hai, chừa hàng đầu cho Tăng Ni. Mình quỳ hàng thứ hai. À, mình lên mình đứng cho nó ngay hàng thẳng lối, nhìn cho cái đạo tràng cho nó trang nghiêm. Tự mình à, tự mình lai rồi tự mình như. Chỗ nào trống thì mình lai. Phải không? Mà lỡ mà mình đứng lộn chỗ của tăng của ni nào đó thì mình như. Mình bắt đầu mình dời chỗ là mình lai, nhưng mà không buồn. Hiểu ý không? Cho nên mình niệm Như Lai là niệm như vậy. Niệm Như Lai là niệm như vậy đó. Có nhiều khi mà cái mình mang cái dĩa của mình lên trước đây, mình để ngay cái bàn, ngay Phật luôn này. Mà người khác mà lên mà tới phiên người ta, người thứ hai ta đem cúng, ta dời của mình qua. Cái bà nào thiệt hết nói, tôi để đây, giờ lại. Rồi đứng góc coi bà nào gan to vậy. Ôi trời đất ơi, thì bây giờ nó có lai đâu thì nó cũng như trên bàn đó đó chứ. Nó có đi đâu đâu. Nó lai tới lai lui và nó cũng ở trên bàn Phật, là Phật cũng giới tới chứ nó có đi đâu. Vậy mà mình cứ lai không mà không chịu như. Quý vị có hiểu mà nói không? Đó, cho nên mình ngày xưa hai ông thầy đi trên đường. Đi trên đường về rồi cái thì cái con cô thiếu nữ đó cô mặc cái củng. Mà cổ qua sông thì không được, không lẽ giờ trước mặt tăng mà mình lại kéo cái củng lên thì nó kỳ quá. Cổ đang đứng lính huýnh cổ không biết làm sao, thì cái vị thầy đã nói, let me do it. Để đó thầy. Cái thầy cổng cái cô này qua sông một cách ngọn hơ vậy, thầy lai chứ gì nữa. Vậy thì khi mà cổ cần thầy, không lẽ cổ nói thầy làm ơn thầy cổng em qua. Thì làm sao cổ nói đây. Nhưng mà ông thầy ổng lai đến cổ rồi, ổng biết cô này cần mình lai. Cho nên thầy đến thầy lai. Thầy đã lai là đến gì? Thầy đến đa là cổng cô qua. Cổng cô xuống rồi, A Di Đà Phật con cảm ơn thầy. Không có chi, khi có chồng. Đó, mà nói theo tiếng Tiều là chồng là có. Rồi thì thầy đi. Mà cái ông kia không cổng, ổng không lai mà ổng cũng cứ như, ổng như là sao, ổng nhớ hoài cô đó, chịu không nổi, ổng nói tôi hết nổi, nói huynh rồi, huynh mới vừa đi tụng giới về mà huynh gặp cái cô gái đẹp mặc cái váy cái huynh cổng liền. Cái thì ông thầy mới nói trời ơi sư đệ, sư huynh đã để cái cô đó xuống từ hồi nãy giờ rồi mà sao sư đệ còn cổng cổ tới đây. Quý vị có hiểu ý câu chuyện không? Ông thầy ổng lai rồi nhưng mà ổng như, bởi vì ổng biết một điều là cô này cần mình đưa sang sông. Phải không? Tôi đưa em sang sông mà như không có tiếng sóng ở trong lòng. Còn thầy kia chẳng đưa qua sông mà sống trong lòng nó có rồng rộng nó đổi. Phải không? Quý vị hiểu ý không nè? Vậy cho nên á, cái chỗ mà mình sống được cái Như Lai đó đâu phải là tự nhiên mà được, mà phải niệm. Niệm tức là luôn luôn nhớ về Như Lai. Bây giờ mình đi vào chùa mình làm công quả, mình cũng làm công quả với Đức Như Lai. Vậy cho nên Pháp Hòa mới khuyên quý vị là ai vô chùa làm công quả là làm ơn trước khi lên công quả là lên lại Phật Ba Lại. Lên lại để làm gì? Con xin thỉnh Đức Như Lai với con vô bếp. Để con lai chỗ nào thì con cũng như vậy thôi. Con không có để cho người ta lai chuyển con, mà con luôn sống với cái như của con. Cháu lại đây rửa giùm bác mấy cái nồi mấy cái chén. Rồi xăng tay vô rửa. Là đang đứng xăng tay vô rửa cái chị kia chứ nói trời ơi sao mà con đứng con làm cái này, cái này đâu có cần lại đây. Rồi thì mình lai. Rồi cái bà kia nói trời đất ơi cái chỗ này đâu có cần, tôi cần chị hơn, chị ra đây. Trời ơi một ngày mình lai. Bây giờ mấy bà muốn cái gì đây? Mấy bà muốn cái gì đây? Thôi thì bây giờ mình cứ lai đi. Phải không? Chỗ nào chúng sanh cần mình tới. Đạo pháp cần con có mặt. Hết cần con đi. Đến đi như gió thoảng mây bay. Phải không? Chúng con là sứ giả của Đức Như Lai. Chỗ nào cần chúng con đến, hết cần chúng con đi. Đến đi như gió thoảng mây bay, không nề gian lao mà chẳng nài khó nhọc. Như vậy mới gọi là sứ giả của Như Lai. Đó, cho nên chỉ cần niệm một hiệu của 10 Phật, Phật có 10 hiệu, Phật có 10 hiệu mà chỉ niệm cái Như Lai thôi là đủ sống chưa? Đủ tu chưa? Tu hoài, tu mãi, tu đến ngày làm Như Lai cũng còn sống với cái Như Lai. Đó, hôm nay mình hiểu được hai chữ Như Lai chưa? Phải không? Như Lai là mình đến chỗ đó mình làm mà tâm mình đã như vậy. Mình hiểu rồi. Chỗ này là cái lò rèn ra Như Lai. Bây giờ mình đã lai rồi phải không? Mình có như nhưng mà chưa nhiều. Có như mà chưa nhiều. Bây giờ đó, cố gắng làm sao để cho cái bản chất như đó, cái chất liệu của chữ như đó, nó nhiều hơn nữa ở trong con người của mình. Thì được như vậy thì mình là một người Phật tử, đầu tuy chưa cạo, thân chưa mặc pháp y, mà mình đã là người thuyết pháp rồi đó. Hồi sáng có bà nói đó, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cũng thuyết pháp Hoa Kinh. Không cần thuyết pháp Hoa Kinh, chỉ cái đi của mình, cái ngồi của mình, cái nói năng động tĩnh của mình đều là thuyết pháp Hoa Kinh. Bởi vì mình á, thí dụ như mình có một cái mình muốn có nhiều. Muốn có một cái muốn có mười muốn có 100, có 1000. Vậy cho nên mình cứ lai hoài mà không như. Mình không sống được với cái như đó của mình. Cho bây giờ mình hiểu được như vậy rồi thì muốn an lạc là phải sống thường. Phải sống mà thường biết dừng lại. Biết dừng á thì là mình có cái chất như ở trong người mình. Giờ mình nói như vậy không có nghĩa là mình buông xuôi cuộc đời, mình không làm gì hết nha, không phải. Vẫn làm tất cả việc, vẫn sống một cách rất bình thường, vẫn làm việc tất cả, nhưng mà cố gắng tạo cái chất liệu của chữ như ở trong người của mình. Ở đây mình có Trúc Như, có Thanh Như, rồi có cái gì Trung Như nè, rồi mình có Như Lan nè, nhiều chữ như lắm. Như đó là như như bất động. Mà muốn có chữ như đó đó thì luôn luôn mình phải có thấu được cái chân lý nha. Phải không? Trong như á nó có chứa cái chân lý đó. Trong chân như á có cái chân lý. Học được cái lý đó là sống được với cái như. Cho nên trung lý và trung như là không có thể nào rời được. Tuy nó là hai mà nó là một. Người sống được với như là nhờ người đó có lý. Người mà sống có lý là luôn luôn có như. Phải không? Mà có lý có như thì luôn luôn thường định. Cho nên là trung định. Phải không? Mà có lý có như mà sống như vậy được thì sống trong đời mà nó có hạnh có đức. Phải không? Mà hạnh đức mà có là nhờ cái gì? Hội đủ. Cho anh hội đó là anh gom những cái đó. Nó hội đủ. Nó phải hội đủ những yếu tố đó để nó mới làm ra một đức như. Một đức Như Lai. Gọi là lý như định. Hạnh đức hội. Bây giờ mình đi tiếp tục là mới nó có hai chữ Như Lai nó hết chưa. Bây giờ mình niệm gì? Như Lai là bậc giác ngộ chân chính không còn dính mắc đó, phải không? Bây giờ Như Lai là bậc gì? Bậc minh hạnh túc. Chữ minh hạnh túc có nghĩa là nhận thức cũng như hành động đã đạt tới mức sáng suốt cao tột. Mình hiểu. Minh là gì? Minh là sáng. Thấy không? Là trí đó. Hạnh là việc làm. Trí tuệ và từ bi đầy đủ. Gọi là minh hạnh túc. Khi một cái khổ nó xảy ra. Thì mình nhìn nó. Với con mắt gì? Với con mắt của thiên nhãn minh. Thấu rõ được nó. khi cái gì nó đến với mình không có còn trách cứ ai nữa hết. Mình không có than trời, mình không có đổ tội cho ai hết. Mà tự mình nhìn cho sâu, thấy cho rõ từ đâu mà nó ra. Và thấy được rằng mình mà không khổ cái này á, thì mình cũng khổ thứ khác. Trên đời này có ai mà không khổ? Có nhiều người được sung sướng về mặt con, nhưng mà khổ về mặt chồng. Có nhiều người hạnh phúc rất an lành với chồng con, nhưng khổ về con cái. Có những người gia đình cá nhân của họ, con cái, chồng con hạnh phúc, nhưng họ khổ về cha mẹ. Có những người không khổ về cha mẹ mà họ khổ về ai? Anh em. Không khổ về anh em gia đình thì khổ về những người trong hãng làm. Rồi thậm chí có những người cái gì cũng ok hết mà họ khổ với bản thân họ, là họ muốn nhiều quá mà không có sức.